Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Hôm nay là bài học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ, bài số 5 với đề tài Đắc Thắng, Thử Thách và Cám Dỗ. Chắc quý thính giả vẫn còn nhớ mục tiêu của sứ đồ Gia Cơ khi viết thư này. Ông viết cho các tín hữu bị tan lạc, đang đối diện với cuộc sống bất ổn, có nhiều thử thách khó khăn và ông khuyên họ nên vui mừng. Ông nói, vì đường đức tin của anh em có chông gai hiểm trở, nghị lực mới có cơ phát triển. Và rồi sứ đồ Gia Cơ tiếp tục phân định rõ thái độ đối với thử thách và cám dỗ để giúp cho con dân Chúa có thể đắc thắng trước những thử thách và cám dỗ đó. Đây là phần Kinh Thánh chúng ta sẽ học hôm nay, Thư Gia Cơ chương thứ nhất, câu 12 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác. Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Mời quý thính giả cùng suy nghĩ một số vấn đề có liên quan đến phân đoạn Kinh Thánh này, theo một số câu hỏi gợi ý sau đây. Câu hỏi thứ nhất. Theo ý bạn, cám dỗ và thử thách khác nhau thế nào? Câu hỏi thứ hai. Chữ cám dỗ ở đầu câu 12 nên dịch là thử thách hay cám dỗ? Tại sao? Câu hỏi thứ ba. Tại sao bị thử thách lại được kể là có phước? Câu hỏi thứ tư. Mão triều thiên sự sống là gì? Câu hỏi thứ năm. Dựa vào câu 13 đến câu 15, xin cho biết những đặc tính của cám dỗ. Câu hỏi thứ sáu. Có khi nào thử thách biến thành cám dỗ và cám dỗ biến thành thử thách không? Xin cho ví dụ. Và câu hỏi thứ bảy. Bạn có đang bị thử thách không? Phân đoạn Kinh Thánh này giúp bạn điều gì trong việc đương đầu với thử thách? Mở đầu phần Kinh Thánh này, sứ đồ Gia Cơ nêu một lời khích lệ cho những tín hữu đang đối diện với cám dỗ và thử thách. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Thử thách và cám dỗ là hai chữ khác nhau trong tiếng Việt, nhưng trong nguyên văn Hy Lạp, hai chữ này chỉ là một từ mà thôi, đó là từ pirasmos. Nghĩa chung nhất của từ này là chỉ về sự thử nghiệm, thử rèn hay chứng thực. Chữ này bao gồm tất cả những nỗi bất hạnh, hoạn nạn hay những nghịch cảnh và cám dỗ đến với chúng ta. Vì vậy, tùy theo mục đích của thử nghiệm mà chúng ta có thể gọi bằng từ ngữ thử thách hay cám dỗ cho phù hợp. Thử thách là những thử nghiệm với mục đích tốt đến từ Đức Chúa Trời, là những hoàn cảnh thử rèn được Chúa cho phép xảy đến trên đời sống chúng ta với mục đích tốt để thử nghiệm và rèn luyện đức tin làm cho chúng ta trưởng thành. thử thách thường đến từ những hoàn cảnh bên ngoài, nhưng đưa đến sự chiến đấu và những quyết định chọn lựa trong nội tâm. Sau mỗi lần chịu nổi sự thử thách và đắc thắng với lòng tin cậy Chúa, sẽ khiến đức tin chúng ta nơi Chúa thêm mạnh mẽ. Nhờ đó, khi phải đối diện với những hoàn cảnh tương tự, chúng ta sẽ càng được thêm vững vàng. Còn cám dỗ là điều đến từ ma quỷ với mục đích xấu nhằm lôi kéo chúng ta xa Chúa. Mặc dù có thể có những hoàn cảnh hoặc môi trường bên ngoài đưa chúng ta đến chỗ bị cám dỗ, nhưng sứ đồ Gia Cơ cho thấy cám dỗ phát xuất chủ yếu là từ bên trong tâm ý chúng ta, do tư dục xui dục mình. Nói cách khác, cám dỗ có thể đến từ bên ngoài, nhưng chính những thôi thúc trong lòng làm cho ta bị cám dỗ. Tuy nhiên, đôi lúc thật khó tách rời hai ý nghĩa này trong cùng một sự kiện, bởi vì trong thử thách đôi khi có sự cám dỗ đi kèm, hoặc ngược lại, trong cám dỗ cũng có sự thử thách cho đức tin của chúng ta nữa. Ví dụ như trong trường hợp của ông Gióp, khi đọc sách Gióp, ta thấy tai họa đau đớn do Satan gây ra với mục đích xúi dục ông phạm tội. Nhưng nhờ ân điển của Chúa, Gióp đã đứng vững và chịu nổi thử thách đó, nên họa đã trở thành phước cho ông. Ngược lại trong trường hợp của vua David, theo sách Samuel nhì chương 11, thì đây hoàn toàn lại là sự cám dỗ, và vua David đã thất bại ê chề. Cho nên chữ cám dỗ ở đầu câu 12 nên dịch là thử thách thì có phần phù hợp hơn, vì đây là điều đến từ Chúa. Chúa hứa ban thưởng sau khi chúng ta chịu nổi thử thách. Phần thưởng đó là mão triều thiên của sự sống. Mão triều thiên nhắc đến trong câu 12 là tiếng dùng để chỉ vương miện của nhà vua hay vòng hoa chiến thắng dành cho các lực sĩ trong các cuộc tranh tài. Trong câu này, mão triều thiên không nói đến vương miện, nhưng nhấn mạnh về phần thưởng. Phần thưởng đó là sự sống mà người tin Chúa sẽ nhận được, và đó là sự sống đời đời. Vì vậy, chữ sự sống ở đây nói đến một phần thưởng cao quý, có giá trị lâu bền, không chóng phai tàn như các vòng hoa mà trong Thế vận hội Hy Lạp ngày xưa người ta thường trao tặng cho các lực sĩ. Mão miệng Chúa ban thưởng không phải bằng những gì chóng tàn, mà là phần thưởng về sự sống có giá trị còn đến đời đời. Đây là phần thưởng quý báu và là phần phước hạnh Chúa hứa ban cho ai kính mến Chúa, tức là ban cho người chịu nhiều khổ nạn vì cớ danh Ngài mà không oán than, cay đắng, nhưng vẫn giữ lòng trung tín với Chúa. Đây là lời hứa chắc chắn của Chúa. Thử thách sẽ trở nên phước hạnh cho những ai yêu mến Ngài. Trong những câu Kinh Thánh chúng ta đã phân tích, có thể nói chương 1 từ câu 2 đến câu 12 là đề cập đến những thử thách đức tin với mục đích tốt. Những điều này có thể đến từ bên ngoài như sự chống đối hay bắt bớ đạo và những khổ nạn mà các tín hữu đồng thời với Gia Cơ đang phải chịu. Còn trong các câu 13 đến 15, đề cập đến sự cám dỗ bên trong với mục đích xấu nhằm lôi kéo con dân Chúa đi xa Chúa. Phần Kinh Thánh này cho thấy cám dỗ có những đặc tính sau. Đặc tính thứ nhất, theo câu thứ 13, cám dỗ không đến từ Chúa. Đặc tính thứ hai, cám dỗ bắt nguồn từ tư dục của con người, theo câu thứ 14. Và đặc tính thứ ba, theo câu thứ 15, nếu chiều theo cám dỗ, sẽ đưa đến hậu quả là tội ác và sự chết. Chúng ta thấy, cám dỗ không thể đến từ Chúa, bởi vì Chúa luôn luôn chiến thắng tội lỗi. Câu 13 phần B chép, Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được. Và Chúa là đấng thánh khiết, Ngài không thể làm cho con người phạm tội. Câu 13 phần C chép, chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Vì vậy, nếu chúng ta phạm tội mà đổ lỗi cho Chúa, thì đó là điều hoàn toàn vô lý. Sứ đồ Gia Cơ cho thấy, nguồn gốc của cám dỗ là tư dục, theo câu thứ 14. Tư dục là những ham muốn tự nhiên trong con người. Tuy nhiên, vì bản tính tội lỗi, những ham muốn tự nhiên đó thường là những ham muốn xấu xa, lôi kéo chúng ta vào tội lỗi. Sứ đồ Gia Cơ dùng hai từ ngữ, mắc và xui dục. Đây là hai từ dùng trong việc chài lưới và săn bắn. Cho chúng ta thấy hình ảnh của một con cá đang bơi bị một miếng mồi ngon cám dỗ, và khi đã cắn miếng mồi rồi thì không gỡ ra khỏi lưỡi câu được nữa. Nói về hậu quả của tội lỗi, sứ đồ Gia Cơ dùng những từ ngữ như là cưu mang, trọn và sinh ra, theo câu thứ 15. Đây là tiến trình của việc sinh sản. Khi chiều theo cám dỗ, chúng ta sẽ gặt hái những hậu quả tất nhiên của tội lỗi. Chúng ta cần lưu ý, tư dục hay ham muốn xấu xa của con người khởi đầu có thể chỉ là một ý tưởng, nhưng là một tác nhân vô cùng nguy hiểm. Vì một khi tư dục tội lỗi được chúng ta nuôi dưỡng hay cưu mang, thì nó sẽ phát triển để đi đến hậu quả là khiến chúng ta phạm tội. Tội sẽ nảy sinh thêm tội, và kết cuộc là sự chết, bao gồm cả sự chết thuộc linh lẫn thuộc thể. Trong đời sống, mỗi ngày chúng ta đều phải đương đầu với cám dỗ, và mỗi khi bị cám dỗ, chúng ta thường đổ lỗi cho Chúa hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thật ra, Chúa không bao giờ cám dỗ chúng ta, nhưng ta bị cám dỗ khi chiều theo tư dục, tức là những ham muốn xấu xa của xác thịt. Vì vậy, chúng ta cần nhớ rằng, cội nguồn của mọi cám dỗ là chính mình. Điều an ủi chúng ta nhiều hơn cả là lời hứa sau đây của Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 13. Sứ đồ Phao-lô nói, anh em không phải đương đầu với một cám dỗ nào quá sức chịu đựng của con người. Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín. Ngài không để anh em bị cám dỗ quá sức đâu, nhưng trong cơn cám dỗ, Ngài cũng mở lối thoát để anh em đủ sức chịu đựng. Muốn đắc thắng cám dỗ, chúng ta phải nhờ Chúa, vì Ngài là đấng đắc thắng sự cám dỗ nên có thể giúp chúng ta chiến thắng. Điều này được chép trong thư Hebrew chương 2 câu 18 và trong chương 4 câu 15 đến 16. Trong vườn Gethsemane, theo phúc âm Matthew chương 26 câu 41, Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng truyền cho các môn đồ bí quyết đắc thắng. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Tóm lại, phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta những bài học sau đây. Bài học thứ nhất, trong những thử thách Chúa cho phép xảy đến trên đời sống, chúng ta được khích lệ nhờ cậy Chúa để đắc thắng. Và nhờ những cơ hội thử rèn như vậy mà đức tin chúng ta sẽ được trưởng thành. Chúng ta cần nhớ, Chúa biết rõ và Ngài sẽ ban thưởng xứng đáng. Bài học thứ hai, người bị cám dỗ hay bị thử thách chưa phải là người được phước, nhưng ai đắc thắng cám dỗ và thử thách mới là người được phước. Phần thưởng của Chúa sẽ là sự sống có giá trị muôn đời. Và bài học thứ ba, biết tội lỗi phát sinh từ những ham muốn xấu xa của chính mình, ta cần hết sức cẩn trọng đối với tư dục xui dục mình phạm tội với Chúa. Phải cậy ơn Chúa để loại trừ tư dục ra khỏi tâm trí, chứ không dung dưỡng hay cưu mang. Vì làm như vậy, cám dỗ sẽ có cơ hội lớn mạnh, đưa ta đến chỗ phạm tội, và kết cuộc là cái chết thể xác lẫn tâm linh.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này. Thank you.